Xin chào. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là nghệ thuật của việc đáng quan tâm. Mình muốn làm cái chủ đề này lâu lắm rồi nhưng mà mình không có tìm được ý tưởng. Thì hôm nay vừa hay đọc được một bài viết trong một cuốn sách gọi là Sống thực tế giữa đời thực dụng của Mễ Mông. Tựa đề của cái bài viết đó là Gửi những kẻ thấp kém. Thế là mình quyết định làm bài này. Khác với những tập khác, mình sẽ không có 1, 2, 3 lời khuyên gì cả. Đây sẽ chỉ là một tập chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân. Mình nghĩ là có nhiều người kể cũng lạ. Sinh ra có lẽ là rất có duyên nhưng dần dần thì duyên mất đi. Họ cho mình là người đáng phải giúp đỡ, thế là hết lần này đến lần khác là chỉ đi nhờ người khác. Mọi chuyện họ có thể nhờ và chỉ có thể điện thoại hay nhắn tin khi mà họ có việc cần thì thôi. Điều đáng nói là những kẻ khác sẽ luôn bắt điện thoại lên và nhận lời làm giúp những kẻ đó. Xin thưa, hôm nay mình xin gác lại việc nên cho đi để được nhận lại, mà nói về nghệ thuật của việc đáng quan tâm. Tác giả nói hơi đúng tâm lý vì một chuyện là mình cũng vừa trải nghiệm. Thì có một chị bạn thấy mình đăng trên hội Facebook á, là mình có sách cho mọi người, thì ai muốn thì cứ qua mà lấy. Thì chị ấy nhắn tin là xin một số cuốn hay là mượn một số cuốn gì đó. Thì mình mới nói là chị cứ qua bên hòm thư của em lấy, bởi vì là trong thời gian này là mọi người đều bị cách ly nên chúng ta không hạn chế tiếp xúc. Thì khi mà chị ấy qua lấy được 2 tuần, lấy về đọc được 2 tuần thì Trang mới cảm thấy là hơi chán vì ở nhà cũng không có gì làm. Thì Trang mới nói là chị có thể cho em mượn lại một cuốn được không? Thì chị em mới nói là ok và cứ qua hòm thư của chị lấy nhé. Xong rồi mình cũng mới tự nhiên buông xả một câu là ủa, em cho chị mượn sách rồi em vẫn phải qua lấy hả? Xong rồi cái giống như cái câu nói đó làm cho cái người này họ bị chạm tự ái. Xong rồi chị ấy nhắn tin rất là dài và chị ấy nói là bộ em chơi với chị lâu như vậy rồi em còn tính toán hay sao? Thì nhân cái ngày hôm nay, nếu mà chị ấy nghe được cái bài podcast này á, thì Trang cũng muốn nói là thực sự em không có ý gì khi nói câu đó cả. Em chỉ cảm thấy sao thì em nói quậy vậy thôi, bởi vì là trước đến giờ là đó là cái suy nghĩ và cái quan niệm của em. Tức là đối với em thì khi mà em mượn đồ từ ai đó, em cảm thấy là mình cũng giống như là mang ơn người ta vậy, và mình sẽ luôn luôn đem qua trả chứ không bao giờ để người ta đến lấy. Thì có thể là chị suy nghĩ rất là nhiều và chị ấy cũng nghĩ là có thể là mình cũng không hiểu chuyện. Nhưng mà đối với mình á, thì mình cũng chẳng quan tâm, tại vì lúc đó thì mình cũng quá bận rộn, mình còn những cái dự án khác mà mình đang làm. Thì thôi, mình cũng không có khe, không có đọc những cái tin nhắn của chị ấy và cũng không có trả lời. Thực ra là có nhiều người trong xã hội này, đặc biệt là người châu Á, cứ nghĩ là do vai vế hoặc là tuổi tác của họ lớn hơn cho nên họ sẽ mặc định là suy nghĩ của tụi mình là con nít và suy nghĩ của họ là có thể là sẽ đúng hơn và gọi là rộng lượng hơn hoặc như thế nào đó thì mình không biết. Nhưng mà nếu như mà bạn cứ giúp đỡ và họ thì cứ quen với cái sự giúp đỡ đó, thì gần dần luôn là giống như là có những người là sẽ miễn nhiễm luôn với cái từ cảm ơn luôn. Thì Trang cảm thấy là cái người giúp đỡ á, dần dần trở thành là Google, còn cái người nhờ giúp đỡ thì lại trở thành là anh hùng bàn phím. Có lúc mà khi mà bạn không giúp đỡ họ hay không làm được gì cho họ thì họ sẽ chê là bạn không có gì, không giúp được gì cho người ta, hay là thôi biết vậy là người ta đi làm luôn cho xong, rất là mệt mỏi luôn. Thì cái cách chúng ta nên làm là hãy mặc kệ. Lúc mà mình nói ra câu đó thì thực sự ra mình không có suy nghĩ gì cả, cho nên nếu mà chị ấy có suy nghĩ gì thì mình cũng không có thể nào mà control được và mình cũng không có thể hát gì được cả. Thì bạn không đồng ý với mình về cái quan điểm đó, đó là cái vấn đề của bạn. Mình nói rồi thì thôi, mình không suy nghĩ về việc là chị ấy sẽ suy nghĩ nó ra sao. Đó, thì vì thực ra là chị ấy cũng chỉ là bạn xã giao thôi, còn mình thì chị cũng chỉ là một người quen của chị. Lúc nào mà cần thì hai bên liên lạc với nhau. Vì chị ấy để lại trong lòng của chị ấy mình là người như thế nào, hay đi nói với người khác mình là người như thế nào, thì mình cũng không thể nào mà lo hết. Vì chắc chắn là chúng ta sống không thể nào mà là thần tượng của tất cả mọi người, để rồi mất đi cái niềm tin vốn có của bản thân mình. Lúc trước khi mà đứng tập yoga ở trong lớp á, là mình cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình phải trải thảm ra tập yoga ở trước nhà, có rất là nhiều người nhìn này nọ mà mình cũng chẳng quan tâm luôn. Thì tại vì mình nghĩ là họ chỉ nhìn như vậy thôi. Xong rồi họ cũng lại quay lại với cuộc sống của họ. Họ còn có con cái, công việc, nhà cửa. việc gì mà họ cứ phải suy nghĩ đến mình mãi được, đúng không? Thì việc chúng ta trở nên quan tâm đến người khác nghĩ gì quá nhiều á, sẽ mang lại những không có mang lại cái lợi ích gì cả, và dần dần là sẽ trở thành một cái thói quen rất là xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cái tinh thần của mình. Mình muốn hỏi là có lúc nào mà bạn trở về nhà và tự nhiên cái lăn ra khóc và nghĩ về là cái việc mà hôm nay cái cô đồng nghiệp đó nói một cái câu gì đó khiến mình quá tổn thương. Người ta nói gì thì có thể là họ cũng chỉ vô tình mà nói thôi. Bạn là người rất là ngốc nghếch mới để tâm đến những lời mà người khác nói, hoặc bạn là một tài năng quá xuất chúng khiến cho người khác không ghen ăn tức ở thì cũng không được. Cái này thì bạn nên tự hỏi lại bản thân mình, nhưng mà mình cũng gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Ví dụ như cái thời gian trước khi mình làm ở trong một cái shop á, thì mình mới hay nói chuyện với lại cái người manager ở trong shop đó. Thì có rất là nhiều người lâu lâu cũng tự nhiên đến hỏi mình là ủa bộ định hót hay sao mà lại nói chuyện với lại manager nhiều quá vậy, hay là có chuyện gì mà lại đi nói với chị ấy. Thì mình cũng cảm thấy là rất là lạ kỳ, bởi vì là mình thực sự là chỉ ngồi xuống nói chuyện chơi và nói tất cả mọi chuyện, chứ không có liên quan gì đến chuyện làm việc thôi. Nên có lẽ là đối với lại một số người thì họ quá nhạy cảm. Thời gian mà quan tâm đến những người mà người khác nói á, thì mình có thể hoàn toàn đi làm được những cái việc mà mình nên làm. Mình biết là có những cái người giàu có trong xã hội rất là thành đạt, họ không còn quan tâm đến những cái việc mà những người bạn cũ của mình nghĩ gì nữa, thậm chí là tách dần ra khỏi cái cuộc sống của họ luôn. Đơn giản là họ và những cái người mà trong quá khứ dần dần là thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Cho dù họ có ngồi xuống nói chuyện thì cũng không chung nhịp điệu nữa. Ví dụ như là mình đã từng nói chuyện với lại bạn của mình, thì cái cô bạn đó trước đây thì mình cũng rất là thân, mình hay nói về những cái việc là làm sao để mà tập thể dục, làm sao để mà dạng như là có những cái cách nào để mà đẹp hơn như thế nào đó. Nhưng mà có một cái thời gian khi mà bạn ấy có bầu và có con rồi, thì khi mà ngồi nói chuyện với nhau thì bạn ấy chỉ đem lên bàn nói ra những cái việc mà chăm sóc con như thế nào, rồi vân vân và vân, nói chung là chuyện chỉ liên quan đến đứa bé. Và mình cảm thấy rất là ngột ngạt, tại vì là mình không nói ra được tất cả những cái gì mình muốn nói, và người đó cũng không còn quan tâm đến cái việc mà mình muốn chia sẻ nữa. Thì rõ ràng là có ngồi xuống nói chuyện với nhau thì mình và bạn đó cũng không có cùng một cái câu chuyện nữa. Nếu như mà bạn phải sắm nhiều vai diễn sống thật với mình mà còn là đứa có thể ngồi nói chuyện với người khác á, thì bạn không còn là bạn nữa. Hãy bỏ mặc những người đó. À, ý mình là không phải là bỏ mặc, mà là hãy để họ qua một cái góc nào đó và tiếp tục cái cuộc sống của bạn, đừng quan tâm đến họ nữa. Thêm vào đó là mình tin rằng khi mà cuộc sống của mình thay đổi, tức là mình bước qua một cái thế giới khác, thì sẽ có những người bạn mới phù hợp hơn trong cái thế giới đó sẽ đến với mình. Và mình thực sự là đã có những cái người bạn mới, chứ mình không phải là mình chỉ còn mình, giống như mình cứ tiếc nuối mãi là mình đã bị mất những người bạn cũ trong quá khứ khi mà không còn phù hợp với nhau nữa. Podcast ngày hôm nay chỉ có đến đây mà thôi. Cuộc đời thực sự là rất là thực tế, y như là một cuốn sách mà mình ban đầu mà mình chia sẻ đó, là sống thực tế giữa đời thực dụng. Sẽ có những việc xảy ra theo cái cách tự nhiên vốn có của nó. Việc chúng ta cần làm là chọn ra những niềm tin mình cho là đúng và theo đuổi. Người khác sẽ chỉ quan tâm đến bạn, lúc nào cũng sẽ quan tâm đến bạn mãi thôi, cho đến khi mà họ có một cái cuộc sống bận rộn đủ giống như bạn. Thiệt luôn, mình cảm thấy là có những cái người mà khi mà mình gặp á, thì họ chỉ than phiền về cái vấn đề là ở cái nhóm bạn của mình ra sao, hoặc là cái sếp của người mình như thế nào, mà trong khi là hầu như những cái người đó là những cái người mà lúc nào cũng chỉ ngồi bàn phím bấm điện thoại mỗi ngày 4 đến 5 tiếng. Thì thực sự là họ không thể nào mà họ có một cái chuyện gì để mà họ tập trung họ làm hết cả. Nếu tất cả những cái chuyện mà họ suy nghĩ tới chỉ là chuyện về thế giới, chỉ về chuyện của những cái người khác mà thôi, chứ họ không có còn làm những cái việc mà họ đáng ra tập trung nên làm. Còn nếu bạn là người như thế á, thì hãy bỏ điện thoại xuống và đi làm một cái gì đó tích cực xem, ví dụ như là tập thể dục, với lại ví dụ như là đọc sách, hoặc là có thể là xây dựng một cái chương trình gì đó mới mà mình có thể đeo đuổi. Cuối cùng là cảm ơn một ai đó đã click like cái podcast này của mình, của For Lo Nghĩ. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và lắng nghe những tập sau bằng cách là bấm follow hay là download cái tập này về máy nghe khi mà bạn cảm thấy cần. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn lên blog của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.